Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình trên đài True VNA và quý thính giả nghe chương trình trên trang nhà quản đức online. Chào mừng quý vị đã trở lại với Hương Từ Bi tuần này. Trong chương trình trước, chúng ta đã tìm hiểu khái quát về thập nhị nhân duyên, 12 chi trong một chuỗi mắt xích tạo nên sự sanh diệt của các sự vật hiện tượng xung quanh. Từ chương trình tuần này, mời quý vị đi vào chi tiết từng khoen chi nhỏ đó trong chuỗi mắt xích. Và sau đây là phần 2 của thập nhị nhân duyên, nói về 3 chi đầu, đó là vô minh, hành và thức, qua phần chia sẻ của anh Pháp Lợi.
Thập nhị nhân duyên, kỳ 2, gồm 3 chi đầu của chuỗi thập nhị nhân duyên, vô minh, hành và thức. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, trong kỳ pháp đàm trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về giáo lý thập nhị nhân duyên, một giáo lý trình bày nguyên nhân của vòng luân hồi. Nguyên nhân này được gói gọn trong vòng xích gồm 12 khoen chi. Mỗi khoen đều tương nhập, tương tức với các khoen còn lại. Tuy nhiên, để dễ hiểu, các khoen của vòng xích được trình bày như một chuỗi liên tục, gồm chi thứ nhất, vô minh, duyên hành. Thứ hai, duyên hành, duyên thức. Thứ ba, thức duyên danh sắc. Thứ tư, danh sắc duyên lục nhập. Thứ năm, lục nhập duyên xúc. Thứ sáu, xúc duyên thọ. Thứ bảy, thọ duyên ái. Thứ tám, ái duyên thủ. Thứ chín, thụ duyên hữu. Thứ mười, hữu duyên sanh. Thứ mười một, sanh duyên lão tử, là khoang thứ 12. Và lão tử tiếp nối vòng luân hồi, mãi mãi bao lâu chúng sanh chưa được giải thoát. Theo Đức Phật, để chấm dứt luân hồi sanh tử sầu bi khổ não, chúng ta cần đập vỡ bất cứ một hay nhiều khoen của chuỗi xích thập nhị nhân duyên này. Giáo lý Bát Chánh Đạo trình bày một cách sống để đập vỡ vòng luân hồi. Áp dụng giáo lý Bát Chánh Đạo với đời sống hàng ngày, giúp chúng ta có một cuộc sống an lạc thảnh thơi, giải thoát khỏi sinh tử sầu bi khổ não. Ngay cả trong cuộc sống hiện tại, không phải chờ đợi cho đến khi chết và kiếp sau. Giáo lý Bát Chánh Đạo đã được trình bày trong các kỳ pháp đàn trước, khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2018. Trong kỳ pháp đàm này và các kỳ tới, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu cặn kẽ các khoen chi trong chuỗi thập nhị nhân duyên và sự vận hành của chúng. Trong thập nhị nhân duyên, mỗi khoen là một tiến trình, chúng làm nhân làm duyên trong cuộc sống. Thông thường 12 khoen hay tiến trình hay chi này được chia ra làm 3 kiếp sống liên tiếp: quá khứ, hiện tại và vị lai. Sự phân chia này chỉ có tính cách tương đối để dễ dàng tìm hiểu. Thật thế, cả 12 tiến trình này có thể đều xảy ra trong một thời gian rất ngắn, thậm chí ngắn như một sát na, một giây đồng hồ, một chập tứ tưởng. Vì thế, các tiến trình, các khoen, các chi tương tức, tương nhập lẫn nhau, và dường như xảy ra đồng thời cùng một lúc. Thưa quý vị, để định trí, trước tiên chúng ta tìm hiểu ba kiếp sống, tìm hiểu thập nhị nhân duyên qua ba thời kỳ, ba kiếp sống, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ, lý nhân quả nghiệp báo luân hồi đã được đề cập đến trong kinh điển Vệ Đà xưa cổ của Ấn Độ, trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trần gian. Vấn đề tái sanh là một sự thật gần như được chấp nhận bởi các tôn giáo lớn trên thế giới, từ Đông sang Tây. Tái sanh không còn là một vấn đề nữa. Bây giờ, nỗi ưu tư của loài người là: thứ nhất, chúng ta từ đâu đến đây? Quá khứ. Thứ hai, đến đây để làm gì? Hiện tại. Và thứ ba, khi chết sẽ đi về đâu? Tương lai. Tự cũng nên xác định lại là chúng ta đang tìm hiểu và tu học giáo lý thập nhị nhân duyên, một giáo lý dành cho con người đang chìm đắm trong luân hồi sanh tử sầu bi khổ não, đang sống với đầy chấp nê, đầy tham sân si. Với các bậc giác ngộ, sống trong trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, các ngài đã siêu thoát mọi ý niệm, đã chứng nhập tính không. Với các ngài thì có hay không, hữu hay vô, thời gian hay không gian, không là vấn đề. Quá khứ, hiện tại và vị lai chỉ là những ý niệm đầy vô minh. Nên ba câu hỏi: chúng ta từ đâu đến? Đến đây để làm gì? Khi chết đi về đâu chỉ là những hy luận. Tuy thế, chúng ta cũng phải tìm hiểu thập nhị nhân duyên qua ba thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trước đó, mời quý vị theo dõi câu chuyện đối đáp giữa Đức Phật Thích Ca và một đệ tử của Ngài. Câu chuyện này được trích trong Đường Xưa Mây Trắng của Thầy Nhất Hạnh. Một hôm, Đại Đức A Nậu La Độ trên đường đi khất thực bị một nhóm du sĩ chặn lại cật vấn. Họ hỏi: xin Thầy cho biết, sau khi chết Sa Môn Gotama, tức là Đức Phật, có còn hiện hữu hay không? Rồi các vị du sĩ buộc Đại Đức A Nậu La Độ chọn một trong những mệnh đề sau. Một, sau khi chết Sa Môn Gotama, tức là Đức Phật, còn. Hai, sau khi chết Sa Môn Gotama mất. Ba, sau khi chết Sa Môn Gotama vừa còn vừa mất. Bốn, sau khi chết Sa Môn Gotama vừa không còn vừa không mất. Thầy A Nậu La Độ nói: này các bạn, theo tri kiến của tôi thì trong bốn mệnh đề đó, không mệnh đề nào diễn tả được sự thật về Sa Môn Gotama. Sau đó mấy hôm gặp giờ pháp thoại, Đại Đức A Nậu La Độ đem việc xảy ra trình lên buộc, tức là Đức Phật, buộc hỏi A Nậu La Độ: này A Nậu La Độ, đi tìm Bắc Sa Môn Gotama bằng khái niệm rất khó. Sa Môn Gotama ở đâu? A Nậu La Độ, có thể tìm Sa Môn Gotama nơi hình sắc không? Bạch Thế Tôn: không. Có thể tìm Sa Môn Gotama nơi cảm giác không? Bạch Thế Tôn: không. Có thể tìm Sa Môn Gotama nơi tri giác, nơi tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn: không. Vậy thì A Nậu La Độ, có thể tìm Sa Môn Gotama ngoài hình sắc không? Bạch Thế Tôn: không. Có thể tìm Sa Môn Gotama ngoài cảm giác không? Bạch Thế Tôn: không. Có thể tìm Sa Môn Gotama ngoài tri giác, ngoài tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn: không. Buộc nhìn A Nậu La Độ: vậy thì tìm Sa Môn Gotama ở đâu? Ngay trong giờ phút hiện tại, đứng trước Sa Môn Gotama mà còn không tìm, không nắm bắt được Sa môn Gotama, huống hồ là sau khi Sa môn Gotama diệt độ. Thưa quý vị, Đức Phật từng dạy, không thể tìm thấy cái ngã, tức cái ta, trong từng món của ngũ uẩn, tức là năm yếu tố hợp thành con người: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nghĩa là hình hài, sắc thân, cảm thọ, trí giác, tâm tư và nhận thức. Và cũng không thể tìm ra cái ngã ngoài ngũ uẩn. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, nhược dị sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là, nếu do hình sắc mà thấy ta, tức là Đức Phật, do âm thanh, lời nói mà cầu ta, người ấy theo đạo tà, không thể thấy Như Lai, tức là Đức Phật. Thưa quý vị, cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát là cảnh giới tuyệt đối, là pháp giới, ngôn ngữ không thể nào nói lên được. Còn phần lớn chúng ta sống trong cảnh giới tương đối là thế giới trần tục, nên còn có phân biệt, còn có đúng, có sai, có không, có dơ, có sạch, có sanh, có tử. Giáo lý thập nhị nhân duyên là dành cho chúng ta, những người còn đang ngụp lặn trong luân hồi sanh tử, trầm luân khổ ải. Khi tìm hiểu giáo lý thập nhị nhân duyên, đôi lúc chúng ta thấy còn lạng vãng về cái ta, cái ngã. Dường như có một cái ngã luân hồi từ quá khứ đến hiện tại rồi đến vị lai. Chúng ta bắt đắc dĩ phải dùng đến cái ngã dạ nhanh này để thấy nó xuyên suốt qua 12 tiến trình của chuỗi xích thập nhị nhân duyên. Thưa quý vị, tất cả các pháp hữu vi, nghĩa là mọi thứ trong thế giới, từ vật chất đến tinh thần, đều do nhân duyên hợp lại. Chúng không có thật, tất cả chỉ là giả danh, như trong luận Trung Quán Ngài Long Thọ đã nói, kệ 360 Phẩm Quán Tứ Đế. Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt vi thì dạ danh, diệt thì trung đạo nghĩa. Nghĩa là các pháp do nhân duyên mà có, ta tức là Ngài Long Thọ, nói các pháp đó là không, là trống rỗng, là không có cái ngã ở trong nó, nên cũng gọi là dạ danh và cũng là nghĩa trung đạo. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về giáo lý thập nhị nhân duyên. Như đã thưa trong kỳ pháp đàm trước, một nhân không thể nào đưa đến quả. Nhân phải có trời duyên mưa đưa đến quả. Lý nhân duyên gom góp tất cả nhân và duyên vào trong bốn duyên như kệ thứ 5 trong Quán Nhân Duyên của Luật Trung Quán. Nhân duyên, thứ đề duyên, duyên duyên, tăng thường duyên, tứ duyên, sinh chư pháp, cảnh vô đề ngụ duyên. Nghĩa là nhân duyên, thứ đề duyên, sở duyên duyên và tăng thường duyên, bốn duyên ấy sinh ra các pháp, không còn có duyên thứ năm nào cả. Như chúng ta đã biết, tất cả pháp hữu vi đều do duyên sanh. Pháp hữu vi trong kệ này gọi là duyên. Chúng được chia ra làm ba loại: tâm pháp, sắc pháp và phi sắc, phi tâm pháp. Theo luận Đại Thừa Bát Pháp Minh Môn của Ngài Thế Thăng, các pháp được gom lại thành 100 món và chia làm 5 loại. Loại thứ nhất là tâm pháp, gồm 8 món. Bát thức tâm vương, đó là nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, ý thức, mạt na thức và a la gia thức hay là tạm thức. Món thứ hai, tâm sở hữu pháp, là những pháp sở hữu, là những pháp thuộc về tâm. Chúng là những hoạt động, những trạng thái của tâm. Tâm sở hữu pháp còn gọi là tâm tương ưng pháp, tâm tương ưng hành pháp. Có 51 món tâm sở là chúng được chia ra làm 6 nhóm. Nhóm thứ nhất, tâm sở biến hành 5 món. Nhóm thứ hai, tâm sở biệt cảnh 5 món. Nhóm thứ ba, tâm sở thiền cảnh 11 món. Nhóm thứ tư, tâm sở căn bản phiền não 6 món. Nhóm thứ năm, tâm sở tùy phiền não 20 món. Và nhóm thứ sáu, tâm sở bất định 4 món. Loại pháp thứ ba đó là sắc pháp, là các pháp thuộc về sắc, có hình tướng, có màu sắc, có tất cả là 11 món sắc pháp, đó là 5 căn hay là 5 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, và 5 đối tượng của các căn đó, tương ngoài cạnh hay là trần, đó là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Ngoài ra còn có một sắc pháp nữa gọi là pháp trần, là nó là đối tượng của ý căn. Một căn nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu căn này sau. Loại pháp thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp, là các pháp này không thuộc về sắc mà cũng không tương ưng với tâm, gồm có 24 món. Loại pháp pháp thứ năm đó là vô vi pháp. Pháp vô vi không sanh, không diệt, không thay đổi. Theo 100 pháp bách pháp minh môn luận của Ngài Thế Thân thì có 6 món. Tuy nhiên các bộ phái Phật giáo không đồng ý với nhau về số lượng pháp vô vi. Có bộ phái cho rằng chỉ có một pháp vô vi, đó là Niết Bàn. Thưa quý vị, bây giờ trở lại 12 món của thập nhị nhân duyên. Chúng đều thuộc 3 loại tâm pháp, tâm sở hữu pháp và sắc pháp. Sự hoạt động của chuỗi xích thập nhị nhân duyên thường được tìm hiểu theo 2 cách: quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Quán lưu chuyển là tìm hiểu do nhân nào sinh ra quả nào. Quán hoàn diệt là tìm hiểu muốn diệt quả nào thì phải trừ nhân nào. Đức Phật cô đồng quán nhân duyên trong 4 câu kệ: thử hữu cố bị hữu, thử vô cố bị vô, thử sinh cố bị sinh, thử diệt cố bị diệt. Nghĩa là do có này, cái này có mặt nên cái kia có mặt, do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt, do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này diệt nên cái kia diệt. Bây giờ chúng ta thử tìm học quán lưu chuyển thập nhị nhân duyên trong luận trung quán của Ngài Long Thọ. Có kể rằng: chúng sanh si sợ phú, vi hầu khởi tam hành, dị khởi thì hành cố, tùy hành đọa lục thú. Nghĩa là chúng sanh bị ngu si che lấp, nên về sau khởi lên 3 hành nghiệp. Vì khởi lên các hành nghiệp ấy, nên phải theo hành nghiệp mà đi vào 6 nẻo luân hồi. 4 câu kệ này tương ưng với 3 chi đầu của thập nhị nhân duyên: vô minh duyên hành và hành duyên thức. Vô minh tức là si mê, không sáng suốt, nghĩa là đối với sự vật xung quanh không nhận chân được thực tướng của chúng. Chúng đều vô thường, thay đổi luôn, nhưng chúng ta lại cho là thường, là còn vĩnh viễn. Để rồi một mai khi chúng mất đi, chúng ta lại sầu khổ, nuối tiếc. Đối với nội tâm cũng thế, không nhận chân từ tâm mình vốn là thanh tịnh, mà hàng ngày luôn luôn quay cuồng theo vòng tâm phân biệt. Chi thứ hai, hành. Hành nghĩa là hành động, việc làm. Tam hành trong bài kệ là ba loại hành động. Chúng được hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất, hành động, ba tam hành là hành động do thân, miệng và ý. Ba hành động này tạo nên ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cách thứ hai hiểu nghĩa chữ tam hành là hành động có ba tính chất: thiện và ác. Về hành động do thân miệng ý, do vô minh nên tâm trí không sáng suốt, nên nhận thức không đúng đắn nổi lên, vòng tâm phân biệt, ý nghiệp. Rồi do tâm dẫn dắt đưa đến lời nói sai trái, vọng ngữ, khẩu nghiệp, hay việc làm sai trái, thân nghiệp. Về hành động có ba tính chất: thiện ác và trung tính. Từ đó có thiện nghiệp, ác nghiệp và trung tính hay vô ký nghiệp. Nghĩa là nghiệp không thiện, không ác, hay là nghiệp vừa thiện, vừa ác. Theo Đức Phật, ý nghiệp là quan trọng nhất. Lời nói và việc làm của thân do ý dẫn dắt với chủ ý mới quan trọng. Tuy thế, đôi lúc ta có chủ ý thiện, nhưng lời nói việc làm tương ứng lại là ác. Đấy là lỗi do vô minh. Nhưng chủ ý do đâu mà có? Trước một sự việc, do đâu mà ta quyết định làm hay không làm, nói hay không nói? Phải chăng là do bản tánh, như người xưa có nói, nhân tri sơ tánh bản thiện, nghĩa là con người lúc ban đầu, nghĩa là lúc mới sinh ra đời, tánh vốn là thiện, nhưng dần già lớn lên, nhiễm dần thói ác. Cũng có người chủ trương ngược lại, nhân tri sơ tánh bản ác, nghĩa là con người lúc ban đầu tánh là ác. Một em bé mới sinh ra đời đã có tánh tham, đòi bú vú mẹ. Khi đói, lạnh, nóng thì khóc la rẽ lên. Theo giáo lý Phật thì sao? Bản tánh con người là thiện hay ác? Chủ ý hay quyết định của chúng ta từ đâu mà có? Dựa vào đâu? Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề này và các kỳ pháp đàn tới. Bây giờ, trở lại ba chi đầu của thập nhị nhân duyên, chúng ta đã lượt qua hai chi, vô minh và hành. Chúng ta sẽ tiếp tục với chi thứ ba, đó là thức. Thức, một số người cho rằng thức chi thứ ba trong thập nhị nhân duyên là vọng thức phân biệt. Theo chúng tôi, vọng thức phân biệt đã bao hàm trong hành chi thứ hai rồi. Do đó, thức chi thứ ba ở đây ý chỉ A-lại gia thức, tức là tàng thức trong bát thức tâm vương. Nhắc lại, theo duy thức học, tâm chúng ta gồm 8 phần, bát thức tâm vương, và 51 món phụ thuộc, 51 tâm sở hữu pháp. A lại gia thức, hay còn gọi là tàng thức, hay là thức thứ 8, trong bát thức tâm vương. Thức này chứa các chủng tử, hay nói một cách nôm na là các nghiệp nhân, do các việc làm của mình, từ ý nghĩ, lời nói, và việc làm của thân, tức là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Chữ tàng trong từ tàng thức có nghĩa là che giấu, là cất chứa. Tàng thức là một phần của tâm, cất chứa các chủng tử. Chủng tử nghĩa là những hạt giống. Trong đời sống ta thường dùng chữ tâm điền, nghĩa là ruộng tâm, và có thể hiểu đó là tàng thức. Người nông dân trồng lúa thì cần có ruộng. Sau khi đất được cày bừa sẵn sàng, họ gieo hạt lúa giống trên ruộng. Sau vài tuần, lúa nảy mầm, rồi cần mẫn chăm lo vun sới. Vài tháng sau, lúa trổ bông. Khi lúa chín vàng, họ gặt hái đem về. Người nông dân cần phải chăm bón thì lúa mới tốt. Đến mùa thu hoạch, hạt lúa chắc nặng no đầy. Hạt lúa gieo xuống ruộng là nhân, và nước phân và cũng như công chăm bón vân vân là duyên, là tăng thường duyên. Tương tự như thế, do các hành nghiệp chi thứ hai trong thập nhị nhân duyên, các chủng tử nghiệp nhân do ý nghĩ, lời nói và việc làm của thân được gieo vào tạng thức, tức là thức chi thứ ba trong thập nhị nhân duyên. Nên nhớ là chúng sanh trầm luân trong luân hồi đã bao nhiêu đời kiếp, tàng thức của một chúng sanh chắc chứa chủng tử hay nghiệp nhân từ bao đời, từ vô thị cho đến nay. Khi một đời sống chấm dứt, chính tàng thức này dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh, như được trình bày trong luận Trung Quán của Ngài Long Thọ. Dĩ chư hành nhân duyên, thức thọ lục đạo thân. Nghĩa là vì nhân duyên của các hành nghiệp, nên nghiệp thức phải chịu mang thân trong sáu nẻo lục đạo luân hồi. Thưa quý vị, nếu xem thập nhị nhân duyên như là một chuỗi xích luân hồi gồm ba kiếp sống, quá khứ, hiện tại và vị lai thì ta có. Quá khứ gồm ba chi, vô minh, hành và thức. Hiện tại gồm ba chi, gồm bảy chi, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Vị lai gồm hai chi, sanh, lão tử. Chính chi thứ ba, thức, là cầu nối giữa hai kiếp sống quá khứ và hiện tại. Thức hay tàng thức đôi lúc được gọi là trung hữu hay thân trung ấm, và cũng thường được xem là linh hồn, là cái ngã, là thần thức, vân vân. Một vấn đề cần được đề cập đến là tàng thức chứa chủng tử huân tập, nghĩa là hạt giống gieo vài từ bao đời cho đến nay, và các hạt giống đó nảy mầm sớm hay muộn, hạt giống nào nảy mầm, hạt giống nào chưa, là tùy theo các duyên phụ tăng thường duyên. Theo duy thức học, tàng thức còn có tên là dị thục thức. Dị nghĩa là khác, thục nghĩa là chín. Ý nói các chủng tử trong tàng thức chín, tức là nảy mầm một cách khác nhau. Có ba loại: dị thời nhi thục, hạt giống cùng loại nảy mầm khác nhau thời gian là do gieo vào lúc khác nhau. Dị loại nhi thục, hạt giống khác loại nên nảy mầm cũng khác thời gian nhau. Và thứ ba, biến dị nhi thục, tức là hạt giống khi nảy mầm thì thay đổi tùy theo tăng thường duyên. Thí dụ cùng một giống cam nhưng có cây cho trái ngọt, có cây cho trái chua. Hạt lúa cho cây lúa khác nhau khi bị nhiễm phóng xạ, vân vân. Phật giáo đề cập đến ba loại nghiệp thường dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Đó là: thứ nhất, cần tự nghiệp; thứ hai, cực trọng nghiệp; thứ ba là tập quán nghiệp. Cần tự nghiệp là những nghiệp lực gieo vào lúc lâm chung, nhưng nghiệp này vừa mới gieo nên còn mạnh liệt, nên dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh. Vì thế trong Phật giáo, việc hồ niệm cho bạn đạo lúc lâm chung là để tạo cần tự nghiệp. Gia đình, thân nhân, Do đó nên cố tránh làm cho người thân tạo ác nghiệp lúc lâm chung. Thí dụ, đừng cãi cọ, la lối, tranh giành tài sản, đừng khóc lóc, kệ lễ, vân vân. Cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là những nghiệp do hành động rất nghiêm trọng. Cực thiện như phát nguyện dự giới, bố thí tài sản, bố thí thân mạng, liều mình cứu người. Cực trọng nghiệp ác như là giết cha mẹ, phá hoại tăng chúng. Tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là do các hành động, ý nghĩ, lời nói, việc làm lặp đi lặp lại trở thành thói quen. Chi chánh mạng nghĩa là nuôi sống mình và gia đình mình bằng nghề nghiệp chân tránh trong Bát Chánh Đạo, thường tạo tập quán nghiệp. Thường xuyên tụng kinh, niệm Phật cũng là tạo tập quán nghiệp tốt. Thông thường, ba loại nghiệp trên, cận tự nghiệp, cực trọng nghiệp và tập quán nghiệp, nếu có thể phân biệt rõ ràng, thì sẽ dẫn dắt người chết đi tái sanh nhanh chóng. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu ba chi đầu, vô minh, hành, thức trong chuỗi thập nhị nhân duyên. Về chi thứ ba, thức, chúng tôi nói là chủng tử trong tạng thức nảy mầm, chín mùi, lúc lấp chung đi tái sanh. Thật ra chủng tử được huân tập và nảy mầm, tức là biểu hiện suốt trong cuộc sống, cũng như 12 chi của chuỗi xích thập nhị nhân duyên đều có thể biểu hiện trong một thời gian ngắn, thậm chí trong thời gian của một sát na, một chập tư tưởng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi sự trình bày thập nhị nhân duyên trong các kỳ pháp đàm tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn anh Pháp Lợi đã chia sẻ phần Phật Pháp vừa rồi với quý thính giả của Hương Từ Bi. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi kỳ 2 của Thập Nhị Nhân Duyên trong suốt 30 phút vừa qua. Mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ 3 về sự hình thành của một con người, đó là chi danh sắc trong chương trình tuần sau nhé. Bài hát Ngày Sau Ta Về Đâu do Quý Luân thể hiện như một lời chào tạm biệt của chương trình tuần này. Chúc quý vị một tuần mới đầy an lạc trong ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Xin trân trọng kính chào.
Đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê, ngày sau ta về đâu, từ hôm nay định ra. Nhạc phẩm Ngày Sau Ta Về Đâu được thể hiện qua tiếng hát ca sĩ Quý Luân.
Giọt sương trên cành cây thoáng trông xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi, đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê, ngày sau ta về đâu, từ hôm nay định ra. Ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ quang. Sương trên cành cây khoáng chốc xa mịt mờ, ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi, đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra, ngày sau ta về đâu bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dứt từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ quang. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học nguyện theo anh.